Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa các bạn, hôm nay tôi được đối diện với các bạn, được trao luồng thanh điển tận tâm các bạn, có âm thanh để thao gỡ những sự ô trược của các bạn. Chúng ta đồng đi trong thanh tịnh, chúng ta bỏ tất cả những sự trầm loạn, kết quả chúng ta sẽ đạt được thanh tịnh hòa ái tương thân. Trong giây phút thiêng liêng sống động trong thanh tịnh giờ, mới thấy sự cao quý là sự tâm lặng. Cho nên đôi môi người Phật luôn luôn xây dựng sự tha thứ, nhưng mà tâm thức không hiểu được kỹ thuật tha thứ. Ngày hôm nay chúng ta tham thiền, chúng ta làm pháp luân, chúng ta hít thơ vũ cổ cả càng không vũ trụ, một của cải vô cùng đã trao cho chúng ta luôn lúc chào đời. Cho đến nay chúng ta đã phung phí biết là bao nhiêu. Chúng ta lấy cái giá trị thanh khí vô cùng này đi vào chỗ tranh chấp chen giết vô lý, sân si không cần thiết, mà làm cho trí óc chúng ta thiếu minh mẫn, thiếu sáng suốt. Thậm chí thiên liên với gian trần để bao tin cho chúng ta biết thế giới sẽ thay đổi, nguy cơ sắp đến, chết chóc sẽ tràn đầy. Đi chi? Để cho chúng ta thức tâm. Tại sao? Vì chúng ta mưu tìm, tham sống sợ chết, cho nên bài trên mới hướng đạo của chúng ta cho chúng ta thấy. Muốn sống thì phải tu, nhưng mà tu bằng cách nào? Đó là phải có Phật. Ngày hôm nay chúng ta đã bắt được Phật mà phải hành. Chứ nhiều người nói tôi đã tu thêm 10 năm, 20 năm thì tu được mấy giờ, hành có chút xíu cũng kể công. Cho kỳ thật 24 tiếng đồng hồ rước toàn là đậm loạn vô, hơn thua vô, ngay cả vợ chồng cha con cũng tranh chấp. Cho nên bệ trên cho biết thiên cơ để tự thực. Và chúng ta là những người đã sống trong thiên cơ, chia rẽ xa lìa tình thương huynh đệ tại trận, đi đâu để có cơ hội trở về với chân tâm, có cơ hội trở về với ngưỡng cội, chứng minh sự vô cùng của mọi tâm hồn. Các bạn cũng đã thấy điều này. Tuy rằng càng không vũ trụ là một, hơi thở là một, sự sống là một, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ở đất của người bạn đang giúp ta, chúng ta phân về tình đạo. Nếu phân về tình đạo chỉ có một mà thôi. Phân về tình đời thì chúng ta ở xứ người, không phải xứ ta. Tại sao chia ra xứ người, xứ ta mà cũng có trời, có đất, cũng có thanh thiên chung nhau? Tại sao chia? Chia ra trước để cho chúng ta thấy là trước kia thôi, chúng ta ôm ấp sự tranh chấp trần tục vô lý mà quên căn bản quê hương, con một cha trên trời. Qua sự đau đớn chia ly đó, chúng ta ươm nở một chút đạo tâm để thực hành và trở về với chính chúng ta. Nếu chúng ta còn tiếp tục ý lại thiên liên bên trên thần thánh hỗ trợ mà chúng ta không hành, thì cũng được sự hỗ trợ nhưng mà không biết giá trị của sự hỗ trợ. Tại sao? Tại chúng ta không chịu nung nấu Phật thanh sạch để hòa cảm với sự hỗ trợ, thì sự liên hệ vô cùng chúng ta bị cắt đứt, có đó mà không xài, thì không biết nguồn cội, nơi cư ngụ đời đời của chính phần họ. Cho nên tạo động, làm sai, mang tội, vầy xéo trong nội tâm, lúc đó mới biết hẳn. Cho nên đạo luôn luôn trao cho người đau khổ, trao cho những người bị tàn tật, nội tâm bất ổn, bởi đi tìm đạo. Cho nên nhiều bạn đã tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bi Phật Pháp, lúc ban đầu đau khổ, tôi biết cái pháp này tôi phải thực hành. Tôi hành tới chết, nhưng mà nửa đường lại bỏ ra đi. Tại sao? Vì tâm không vững, chí không bền, nghĩ lại tha lực, cho nên bị lầm đường lạc lối, tạo mê tạo chấp, canh hùng trong một đường lối vô lý, rước trượt vào tâm không hay, cho nên đã khổ còn khổ thêm, không cứu được mình. Chả thấy Phật tiên, luôn luôn ước mong Phật tiên nó cho trung thành với đạo, nhưng mà không hành thì đạo đâu mà hành, đạo đâu mà thành, thì phải hành nó mới thành đạo, không hành làm sao thành đạo. Các bạn xem lại tâm thức của các bạn trước khi bước vào vô vi tu. Người trường pháp đã khổ với bạn biết là bao nhiêu. Giải thích điều này, giải thích điều tận tụy ôm lấy tâm hồn các bạn trong xây dựng. Vì sao? Vì quá thương yêu. Tại sao hành pháp lại, người truyền pháp lại quá thương yêu ta? Vì người truyền pháp trước kia cũng bị động loạn, bị trong khổ cảnh, bị sự sai lầm như ta, cho nên ngày hôm nay thương yêu ta và muốn đem ta ra khỏi cái chỗ động loạn, bên mê trở về bên giác. Cho nên tận tụy hạ mình, chịu, chấp nhận bất cứ những sự trả đạo, mưu tiệp trao được chìa khóa cho hành giả mà thôi. Vì sao người truyền pháp phải khổ như vậy? Vì người thấy rằng khoa học vỏn vẹn mấy chục năm mà không lo học bài và không lo trả bài, thì chừng nào mới là tiến? Vì vậy người truyền pháp có trách nhiệm tận tụy, vừa học vừa hành vừa truyền, trong tinh thần xây dựng tha thứ và thương yêu. Vì đó cho nên các bạn đã quy thanh điển, quy trời Phật, quy người truyền pháp, mới biết quy cái khối siêu nhiên của các bạn hiện tại là thể xác các bạn. Lắm lúc các bạn chăn đời muốn quyên sinh, nhưng ngày hôm nay các bạn biết được cơ thể các bạn cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, thấy rõ giá trị vô cùng. Bảy ức niên mới có hình hài duyên dáng đi đứng suy luận rõ rệt trong vạn linh, thì các bạn càng khao khát sự thanh tịnh và trở về với thanh tịnh để sử dụng khả năng sẵn có của chính bạn để khám phá cấu trúc quyền vi của trời Phật đã ân tạo cho chính chúng ta. Tuy rằng một khối giả nhưng mà thật, xác này tu rồi phải tan, nhưng mà thật, nhờ đó chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Nhờ sự xa tham sân si hỉ nộ ái ô dục của cái cơ hình này, chúng ta mới lại chán ngán nó, rồi tìm đường sáng suốt để ra đi. Mà khi được toàn sáng rồi mới quý, do đâu tôi được sáng đây, do đâu tôi được thanh tịnh đây, do đâu tôi được một sự dũng mãnh vô cùng hướng thượng đây, do thể xác này, do duyên này, do tình này, do sự kích động này, tôi mới có cơ hội thích tâm. Càng thích tâm, càng quý yêu thể xác, thì các bạn sẽ càng quan thông giá trị của căn nhà này, ý chí của chủ nhà này, mưu tìm sự lợi ích cho chúng, mới hy sinh lập ra một thiền đường để mọi người đến đây hành đạo và có cơ hội học đạo. Nhưng không sao tránh khỏi sự sai lầm dãy đầy trong nội tâm, ai cũng có, phải kích động và phản động đụng chạm có sự thích tâm. Cho nên tôi quyền tôi hậu của các bạn tha thứ và thương yêu mới có ngày ngồi chung nhau để xây cái niềm, cái nền tảng đạo pháp và trao đổi tâm linh để tiến hóa. Quá tinh vi Thượng Đế đã sắp đặt, bất cứ một sự kích động phản động nào ở thế gian đều tinh vi. Như tôi đã thường nhắc các bạn, thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có người nào ra đời không có cái miệng? Kể cả con thu, côn trùng, vạn vật là có cái miệng để hút. Đó là cơ tiến hóa đó các bạn. Hoa hoa xanh xanh, cọng cỏ, cây cối đều có rễ để hút nước. Đó là đỉnh lục của hoa hoa xanh xanh. cái máy quyền cơ vô cùng sống động đang đau điêu luyện luồng điển của cả càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ, hương thượng thu phóng thanh trực rõ rệt, rất dễ sự thanh sạch, sự nặng trực để công khai cống hiến và xây dựng nhân loại. Người căn nhà nào cũng thích có bó hoa tươi đẹp, nhưng mà quên suy nghĩ rằng bó hoa này đâu mà có, một cấu trúc rất tinh vi, loại nào màu nấy rất sao sánh. Sự dũng mãnh tiến hóa vô cùng trong định luật hoa hoa xanh xanh. Nếu các bạn thanh tịnh, các bạn dồn bó hoa thì các bạn thấy tâm tình các bạn, sự phản nghịch của các bạn, sự khoe khoang của các bạn, sự sống còn của các bạn đều giới hạn trong định luật. Các bạn thấy không? Như tôi đã thường nhắc, hôm nay là nhắc nữa, vì chân lý không thay đổi. Các bạn có thể hỏi, ai sanh cô ra, ai sanh anh ra, cái bông này trả lại sao, cây này sanh tôi ra. Nhưng mà sự khác biệt giữa anh và cây này thế nào? Bông hoa luôn luôn xinh tươi, tươi đẹp, nhiều người mến cảm. Còn cây này thì ở một chỗ không phát triển nữa. Cái bông tuy rằng từ trong cây ra nhưng vẫn khoe tha khoang, ta đây là hay, ta đây là giỏi, ta đây là tận đầu tốt. Chúng ta đều giáng lâm bởi đạo trời, cả càn khôn vũ trụ xuống đây, nhưng mà người này phân đạo này, kẻ phân đạo nọ, cho nguồn cội là ngu muội. Cho nên có cảnh chia ly ngày hôm nay. Hỏi chắc sự sáng suốt của cô đây ai đã cung cấp cho cô? Không, tôi thoát ra ngoài, tôi có cơ hội hòa với thanh khí ở bên trên, tôi mới tươi đẹp có màu sắc. Nhưng mà tôi cũng phải nhìn nhận là cây này sanh tôi ra, nhưng mà tôi phải hay hơn cây này. Thấy rõ chưa? Nhưng mà không lâu, cái hoa này sẽ bị tàn lụng và rớt xuống đất. Còn cây nhụy hoa, chúng ta thử hỏi nhụy hoa chứ ai sanh cô ra, ai sanh cậu ra. Thì cái nhụy hoa này cũng nhìn nhận rằng cây này sanh tôi ra. Nhưng cây này thô kịch, tôi thì thông tho ngàn dặm, một hơi thở tôi thì có thể khuyên rũ người đến thăm tôi, nhờ tôi thiên hạ mới săn sóc cái góc này. Nó cũng quên đi căn bản, không có cái góc thôi tha này làm gì có sự thông tho. Nó quên đi, nó cho đây là tà, cái góc này là tà khí, thôi tha không tốt. Nó thông tho tốt hơn. Có phải sự phản nghịch không các bạn? Giờ nói đạo tôi thông hơn, đạo kia thôi tha. Nhưng mà rốt cuộc không lâu, phong ba bão tập cũng tàn lụng, rớt dưới đất còn cái hột giống. Hỏi cho ai sanh cô ra, ai sanh cậu ra, cũng nhìn nhận rằng cây này sanh tôi ra. Cây này có khác biệt hơn cô chỗ nào? Khác biệt xa lắm. Tôi là trọn lành chân đạo, đi đây đi đó, tùy cơ ứng biến, không bị lệ thuộc. Nhưng hỏi ai sanh cô ra cũng vẫn nhìn nhận cái góc này sanh tôi ra. Đạo tôi màu nhiệm hơn, hay hơn. Nhưng không lâu do xui lại có vô ngược, rồi cũng quy tụ trên mảnh đất để che lấp bởi sự trần trực dơ dây, trở về như cái cây kia đã bị thiên hạ đè đầu đại diện như nhau. Rồi từ đó phấn đấu lên hướng thượng, trong hoàn cảnh bắt buộc phải tu học, lúc đó mới phát sinh ra một cái cây. Chúng ta thử đến đó hỏi xem ai sanh cô ra, ai sanh cậu ra, vì cái cây này nhìn nhận sao? Cái cây kia sanh tôi ra. Cậu khác hơn cái cây này chỗ nào? Cô khác hơn cái cây này chỗ nào? Lúc đó mới kêu bằng tự thức an năng, mới thấy rõ chúng tôi cũng như nhau, đồng giữ định luật hoa hoa xanh xanh trong chu trình tiến hóa, nhẫn hòa để tiến ta. Cho nên chúng ta tu ngày hôm nay chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta là một, tất cả đạo pháp và thế gian là một, cơ quý nhất phải có. Các bạn thấy cái bông kia nó phải trở về cơ quý nhất chưa? Tâm các bạn phải trở về cơ quý nhất chưa? Các bạn chịu học nhẫn hòa chưa? Có nhẫn hòa mới có giá trị, có nhẫn hòa mới có cơ hội quan thông trong định luật hoa hoa xanh xanh. Thí dụ đơn giản, nhỏ bé, nhưng mà thể hiện cho giá trị cả càn khôn vũ trụ, thiên cơ rõ ràng. Không có thể nào đi qua trơn của tâm linh, nhưng mà rốt cuộc phải trở về với chính họ. Cho nên chúng ta phải bình thản tu đi, hiểu được chân lý, hiểu được nguyên lý, phải thanh tịnh mà thực hành trong sự hòa ái tương thân, bền bỉ, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tu học đến vô cùng để tránh cái cơ tận diệt sai lầm. Cho nên hôm nay tôi về đến đây ôm một tâm tư trao cho các bạn một chìa khóa chân lý để các bạn thấy rõ các bạn hơn. Chúng ta là một, chúng ta phải đồng đi, chúng ta phải đồng hành trong thanh cực nhiên học, chúng ta mới có cơ hội trong cuộc. Chúng ta đã có hoàn cảnh, chúng ta đã có sự sai lầm, chúng ta phải ăn năn, quên cha ta, quên mẹ ta, quên huynh đệ ta, quên cả càn khôn vũ trụ, để nuôi dưỡng tự ái tự đắc. Sai một ly đi mặc giận các bạn ơi, khổ biết là bao nhiêu ngày nay tóc bạc mất lờ, cũng chưa thấy được chính bạn. Theo thiên cơ mà bạn cũng có thiên cơ, bạn không đọc. Tất kích động mà chính bạn là người tạo kích động, bạn không hay. Vui thay và lạc thay, chúng ta được giây phút an tịnh để bàn cãi trong nội thức, mới thấy rằng đấng cha trời thọ thể gánh vác trong tâm hồn của chúng ta, đồng đi với chúng ta 24/24, duy trì kim mẫu rơi biết bao nhiêu nước mắt. Phương một lòng đại từ bi chờ có ngài thức tâm trở về với chính họ, trở về với chính nó, mẹ nó an lòng. Mẫu ai luôn 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 ôm ấp thương yêu tha thứ xây dựng, mẹ của tình thương không bỏ chúng ta, cha yêu quý chúng ta vẫn gánh vác cho chúng ta, thể hiện ra gia căn bằng xương bằng thịt cũng là người cha yêu quý luôn luôn gánh vác cho các con, người mẹ hiền luôn luôn dành dụng cho các con. Chúng ta đã xa quê hương, xa mẹ hiền, xa người cha thương yêu, xa huynh đệ thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta lại được gần với một phương pháp để trở về với cả khôn vũ trụ, tái lập sự thương yêu vô cùng. Đó là một điều may mắn nhất trong quả địa cầu này. Các bạn là người may mắn nhất, biết bao nhiêu người vẫn còn lạc đường lạc lối, công cao ngạo mạn, sinh danh tu thiếu tu, tạo sự trì trệ cho chính họ mà không ai. Chúng ta càng tu thanh nhẹ càng thương yêu huynh đệ chúng ta, và mong cầu tất cả mọi người phải thức tâm tự đi tự tu, dẹp tan những cái cơ hội tranh chấp bất chánh để trở về với con đường chân giác đời đời bất diệt. Hôm nay tôi đến với các bạn trong tâm tư của các bạn. Các bạn là tốt, chúng ta đồng hành trong thanh tịnh, vui buồn trong xây dựng, mở tâm mở trí, thực hiện thanh tịnh và sáng suốt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe.
Xin mời chị Sa Sen. Kính gửi lại thầy, cho thầy cho con về tu hành cho con thiếu ý chí quá. Xin thầy giảng dạy cho con.
Con bây giờ con nhảy vô trong cái chỗ đầy đủ tài liệu cho con thực hành để thức tập. Chỉ có thực hành mới đi tới. Cho nên con người ai cũng mong muốn đạt thấy là chúng ta sao tôi tâm tối quá, sao bữa nay tôi nói chuyện thua ông Tám, ông Tám ông nói liễu lẻo cái nào ông cũng nói thâm, nhưng mà tôi không dòm là ông Tám đã trầy da chấp dậy bao nhiêu kiếp ông mới nói lẻo lẻo vậy được, bây giờ tôi mới có chút thiếu thì tôi muốn lẻo lẻo như ông Tám theo được, cho nên còn phải thực hành, còn phải dùng trì tâm niệm Phật, con đã biết cái tu là giá trị rồi, mà trong gia đình chị em đã ảnh hưởng con thấy là con đại phước không ạ? Con thấy chưa? Con ráng giữ cái tâm thức đó, rồi con nghĩ đến đấng cha trời là đã ân độ cho tất cả dồn ra bình diện ở thế gian là đã đâu đều có an bài trật tự. Thấy người kia họ hung hăng, họ dữ tợn, nhưng mà rốt cuộc rồi họ cũng phải ở trong cái phạm vi của họ. Con hiểu không? Thì con đang ở trong cái phạm vi của con, là cái phạm vi của con hiện tại là gì? Lo âu nhiều chuyện vô lý, con bỏ đi. Thực tế là làm sao con chỉ ăn cơm rồi niệm Phật ra cho chị em con bình an. Con nghĩ vậy đủ rồi. Thấy không? Anh chị em thương mình bây giờ ở đây lo niệm Phật để cho chị em bình an. Bấy nhiêu đó rồi con đi vô chỗ đắc đạo. Tu bằng cái ngu đi, đừng có dùng cái khôn. Nói sao bây giờ tôi không biết làm bùa làm phép, tôi không biết nói như ông Tám, cái đó không phải hay đâu con. Phải khổ lắm mới có. Rồi bây giờ con cứ lo niệm Phật trong sự bình thản đó, rồi con đi tới xây dựng được cái dũng khí, lúc đó ông trời mới cho con học khổ. Chứ bây giờ mới sơ sơ là con đang mệt rồi, ông trời đâu có dám gỡ con đi chỗ khổ đâu con. Thấy không? Rồi sau này con tu, con niệm Phật, con nhận mạnh dạn rồi, lúc đó ông trời mới cho con đi thử. Con biết nấu bếp người ta mới gửi con xuống bếp, chứ không con nhận bậy cháy bếp người ta còn gì. Thấy không? Ông trời đâu có ngu. À, cho nên chúng ta được cơ hội, có con niệm Phật được không? Đã, con niệm Phật được, con cố gắng con niệm Phật, chỉ có bấy nhiêu đó đủ rồi. Thấy không? Có băng con nghe chơi, ngoài đó con chỉ niệm Phật thôi. Con thấy đây là cõi tạm, xác con là tạm, cõi tạm là tạm. Mà tình nghĩa của chị em con là sâu đậm trong cuộc đời này. Con phải niệm Phật để cầu nguyện cho gia đình được bình an. Bấy nhiêu đó đủ rồi. Con hiểu không? Rồi chị em con càng ngày càng tu khá, con người được tiến. Mà con tiến, thế ra con này nó không có tu chùa, tu miếu, nó cũng thùng vậy mà nó lại nói đạo hay hơn. Tới lúc đó là con mới mở tâm mở trí, người ta mới ngạc nhiên. Chứ trước khi thầy tu, cả gia đình nói thằng đó khùng. Bạn bè nói, đứa nào mà theo cái thằng đó là sau này đi xin ăn. Nó còn đá cái lưng của thầy nữa, đá đít nữa. Nó nói ai mà theo thằng này sau này đi xin ăn. Rồi tới ngày mà thầy khỏe rồi, ra nói chuyện nó nghe. Rồi trời ơi, tại sao mày không nói sớm, để tao bây giờ tao khổ hơn mày nhiều quá. Đó, cũng do cái hạnh tu của thầy, thầy mới có kết quả. Con hiểu không? Con noi cái gương đó, con đi tới. Con cho người ta chê đi, con cho người ta chửi đi, con cho người ta nói con là khùng, nhưng mà tâm con biết niệm Phật là con không bao giờ khùng đâu. Con sẽ hưởng cái chuyện đời đời. Mà họ không biết niệm Phật mà họ chê con thừa khùng đó, họ chỉ hưởng nhất thời thôi. Con hiểu không?
Thưa con kính mời bà chú Quyền.
Bà chú Quyền mà mời cặp á.
Con xin đến đây thầy, và xin thầy giải đạo cho con. Dạ, thưa thầy, xin thầy dạy cho chúng con được biết sự ích lợi của cái thiền viện.
Thiền viện, nếu thanh tịnh thấy ích lợi vô cùng. Một bức tường nó phải xây dễ xây đó. Bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp kết thành một căn nhà này. Bao nhiêu sự hy sinh phát tâm của tình đời đã đóng góp thành hình một căn nhà này. Thì chúng ta về đây là về gì? Về cái duyên ngón của nguồn cội để tu học tập tiến. Cho nên cái thiền viện rất ít lợi. Sao lại không để cái chùa mà để thiền? Bước vô là phải thiền. Thiền là phải tịnh. Tịnh là phải định. Chứ không phải bước vô đây nói ẩu mà cãi lộn. Vô thiền viện, vô trong thiền tâm thanh nhẹ để đóng góp với cả càn khôn vũ trụ. Cái tâm thức cao cả chứ không phải cái tâm thức yêu hè. Bước vô cái thiền viện phải ý thức rõ giá trị của thiền viện thì mới ý thức được cái sự thương yêu của đấng giặc cha trời, mới ý thức thiền viện là một cái biển yêu của Ngài.
Dạ, con xin thưa thầy, xin thầy dạy cho làm thế nào để chúng con giữ được cái tinh thần cao cả khi có thầy và sau khi thầy đã ra đi khỏi nơi này.
Cho nên khoa học đã giúp đỡ tôi và các bạn rất nhiều. Tôi có ở đây tôi nói thì cô B thâu hình, Văn Anh thâu hình, mà tôi đi rồi các bạn bấm thì 3 giờ khuya ông Tám cũng phải cách nghĩa, mà 1 giờ sáng ông Tám cũng phải phân rõ cho các bạn nghe đầy đủ rồi. Thì cái phương tiện đầy đủ cho nên cái thiền điện có giá trị. Chúng ta về đây trong thanh tịnh, ta ngồi ta nghe những cái lời mà lúc đó ta nghe không kịp. Ngày nay ta tu được thanh nhẹ và ta nhận ngay cái lời đó trong tâm. Và ta lấy đó làm hành trang, và ta lấy đó làm cuộc hành hương, ta lấy đó ta làm một cuộc phổ đạo cứ đời. Trong lúc vắng mặt thầy ta, nhưng mà vẫn có mặt thầy ta. Thầy chỗ đó.
Dạ, xin thầy dạy cho chúng con biết, một thiền viên đối với một thiền viện phải làm như thế nào?
Một thiền viên đối với thiền viện thì thiền viên phải ý thức rõ là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Vì mang cái thể xác tương đồng với vũ trụ, hít thở hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, thì phải ý thức rõ mình là học viên cả càn khôn vũ trụ. Không có vụ chê khen mà giữ cái hòa bước vào thiền viện. Thì thiền viện đó nó mới xứng đáng là cơ đồ tâm linh của thượng đế.
Cảm ơn sự đồng hành
mà mặt nhau ngọt liệm cả vai môi. Hãy điều thiện đời hoang toàn đẹp, ta thiền đều là đời còn vui, chim còn hót là đời còn hát, mây còn trôi là đời còn tươi, và hoa còn cười là đời còn thơ.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Hồn ta ca hát, biển đời sóng gió, mà biển lòng ta chợt thấy rất êm. Vui trong cuộc sống, dù chỉ một thoáng thôi, mà ta như ngỡ là an vui muôn đời. Mặt ai không son và miệng ta đâu hơn, vì đời đắng ngắt mà mật nhau ngọt lịm cả manh môi. Là đời còn hát, mây còn trôi, là đời còn tươi.